Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 11 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài viết về quyết định của Đức Giáo hoàng Phanxicô ghi nhận Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất là đấng đáng kính. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Từng ngày, xin hãy ở cùng con. Từng ngày, xin đỡ nâng đời con. Từng ngày, xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày, xin biến đổi lòng con. Từng ngày, xin biến đổi tim con. Con đổi thay đẹp hơn, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng tràn. Để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung. Để con biết nói lời tha thứ, sống và yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về một lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Để con đến như là tấm gương, vạn chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rời nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giêsu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói, ở đây này, hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em, người ở kia kìa, hay người ở đây này, anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bài đọc một sách khôn ngoan hôm nay nói cho chúng ta biết, trọng tâm của cuộc sống là tìm kiếm đức khôn ngoan, mà các Kitô hữu có thể hiểu là triều đại Thiên Chúa. Đức khôn ngoan thâm nhập và bao trùm tất cả mọi thứ. Phần chúng ta được mời gọi hướng đến một cuộc sống trọn vẹn, để thiết lập tình liên đới và hiệp nhất với người khác. Hầu triều đại Thiên Chúa có thể triển nở trong chúng ta. Chỉ có đức khôn ngoan mới làm cho con người trở nên toàn vẹn. Đức khôn ngoan là quà tặng của Thiên Chúa. Nó cho thấy một Thiên Chúa nhân hậu và đầy lòng trắc ẩn, hằng hữu và hiện diện mọi nơi, sáng tạo và quan phòng thế giới. Nhưng khi mọi thứ trong thế giới trở nên xáo trộn, người ta bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn, và giống như những người Pha-ri-sêu, người ta cũng thúc ép Chúa Giêsu trả lời, khi nào triều đại Thiên Chúa đến? Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi khi nào. Ngài khẳng định triều đại Thiên Chúa không phải là một nơi chốn để có thể xác định ở chỗ này hay chỗ kia, lúc này hay lúc khác. Câu trả lời của Chúa Giêsu là một dấu chấm hết cho những ai cố gắng dự đoán cho được ngày tận thế, nhưng lại là một niềm an ủi cho chúng ta, vì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Chính từ lòng chúng ta, Vương quốc Thiên Chúa đã khởi sự, nhờ Chúa Giêsu đang hiện diện trong chúng ta, nhất là mỗi khi chúng ta rước mình máu Thánh Ngài. Chính vào lúc này, chúng ta đã có thể hưởng nếm vị ngọt của cuộc sống vĩnh cửu, và có thể thấm nhuần sức mạnh của Ngài, để trở nên mạnh mẽ và trung kiên, vì trái tim con người là nơi thích hợp cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đôi khi vì những lý do khác nhau, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng và ý nghĩa. Chúng ta đã không nhận ra chúng, cho dù chúng ở ngay trước mắt chúng ta. Những người Pha-ri-sêu đã không nhận ra Vương quốc Thiên Chúa hiện diện trong và qua con người Đức Giê-xu. Vì thế, họ không sẵn lòng đón nhận sứ mạng giảng dạy và chữa lành của Ngài, như là những dấu chỉ triều đại Thiên Chúa đã đến. Vương quốc Thiên Chúa đã hiện diện trên trái đất này, nhưng ở một dạng thức ẩn mình và ít gây ấn tượng, không như người Pha-ri-sêu mong đợi. Tin mừng nhắc nhở rằng, Chúa Giêsu đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta bằng nhiều cách thức khác nhau. Sự hiện diện của Ngài không phải lúc nào cũng dễ quan sát và nhận ra, bởi vì nó rất đỗi bình thường và không phô trương ầm ĩ. Tuy vậy, Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện thực sự cách đặc biệt trong lời nói và hành động nơi những ai xây dựng hòa bình, những người chữa lành tâm hồn và đem lại sự sống. Chúng ta sẽ không bao giờ là chính mình nếu không có Chúa Giêsu hiện diện ở trong chúng ta. Những gì chúng ta cần là mắt để nhìn thấy và tai để lắng nghe. Đó là đôi mắt và đôi tai của đức tin, giống như các môn đệ, chúng ta cũng cần Chúa Giêsu gia tăng thêm đức tin cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vị thầy duy nhất dẫn đường chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa đang cùng đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Có Chúa hiện diện, chúng con không lo sợ gì. Cho dù có những chướng ngại trên đường đời, chúng con vẫn vui bước. Amen.
Từng ngày, xin hãy ở cùng con. Từng ngày, xin đỡ nâng đời con. Xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày, xin biến đổi lòng con. Từng ngày, xin biến đổi tim con. Đêm đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung. Để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Những ngày sẽ không là con sống, sống trong con từng ngày, cùng với Chúa con về muôn nơi, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con quang. nơi con đến tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm
vui. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất tại Vatican. Như chúng tôi đã đưa tin, Chủ nhật 19 tháng 11 này, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần đầu tiên. Theo tin tức từ Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất sẽ có hơn 4.000 người nghèo, và chung chung là những người không phải là người giàu sẽ tham dự thánh lễ vào Chủ nhật 19 tháng 11 tới đây, nhân Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất. Sau thánh lễ, lúc 10 giờ sáng, 1.500 người sẽ dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô Địa Lục, trong khi đó 2.500 người khác sẽ được đón tiếp tại các nhà ăn, chủng viện và học viện công giáo của Roma để cùng ăn trưa. Sẽ có 40 phó tế của giáo phận Roma và khoảng 150 tình nguyện viên đến từ các giáo xứ của các giáo phận khác phục vụ những người nghèo. Trong các sáng kiến chuẩn bị cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất, Hội đồng Tòa Thánh nhấn mạnh đến chương trình chăm sóc sức khỏe, hoạt động từ thứ Hai 13 tháng 11 đến Chủ nhật 19 tháng 11 tại quảng trường Pio thứ 12 gần quảng trường Thánh Phêrô. Các dịch vụ y tế được thực hiện miễn phí cho những người yêu cầu. Thứ Bảy 18 tháng 11, lúc 20 giờ, tại nhà thờ Thánh Lorenzo ngoại thành có buổi canh thức cầu nguyện cho thế giới tình nguyện viên, những người hằng ngày âm thầm phục vụ, trợ giúp và đem niềm vui đến cho rất nhiều người nghèo khổ. Ngày Thế giới Người Nghèo được Đức Thánh Cha Francisco đề ra để tất cả cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi đưa tay ra với người nghèo, người yếu thế, những người nam nữ bị chà đạp nhân phẩm. Ngoài những người nghèo ở Roma và vùng Lazio sẽ hiện diện trong thánh lễ, cũng sẽ có sự hiện diện của người nghèo đến từ các giáo phận khác như Paris, Lyon, Nantes, Warsaw, Krakow, Malines, Bruxelles và Luxembourg. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Ông trưởng ban tôn giáo chính phủ thăm tòa Tổng giám mục Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc 9 giờ ngày mùng 9 tháng 11 vừa qua, ông trưởng ban tôn giáo chính phủ Vũ Chiến Thắng đã dẫn đầu phái đoàn đến chào thăm Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc tại tòa Tổng giám mục Sài Gòn. Cùng đi với đoàn có ông phó trưởng ban tôn giáo chính phủ Trần Tấn Hùng, hai vị phó vụ trưởng vụ công tác tôn giáo phía Nam là ông Đặng Trung Thành và ông Trà Quang Thanh. Đón tiếp phái đoàn có Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Đức giám mục phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đức giám mục phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn, linh mục tổng đại diện và linh mục trưởng ấn tòa Tổng giám mục Sài Gòn. Ông trưởng ban ngỏ lời chào thăm, ra mắt và chúc sức khỏe Đức Tổng giám mục Phaolô, quý Đức giám mục và quý linh mục hiện diện nhân chuyến công tác đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày ông nhậm chức trưởng ban. Ông nói bản thân sẽ cố gắng làm hết sức mình và ước mong được sự đồng cảm, hiệp thông, chia sẻ, đồng hành với dân tộc của tất cả các tôn giáo, hầu cùng nhau góp phần xây dựng đất nước phát triển toàn diện. Đáp lời, Đức Tổng giám mục Phaolô cảm ơn ông trưởng ban và phái đoàn đã đến thăm ngài. Ngài cầu chúc mối quan hệ giữa nhà nước nói chung, ban tôn giáo chính phủ nói riêng, với Giáo hội Công giáo Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Tiếp lời, Đức giám mục phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng trình bày hướng phát triển của đồng bào Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nhu cầu xây dựng cơ sở học viện Công giáo tại Thủ Thiêm, vì hiện nay học viện Công giáo chưa có cơ sở ổn định để đào tạo phong trưởng ban ghi nhận và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để có thể hình thành cơ sở học viện công giáo sao cho phù hợp với quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng hai phái đoàn đã chụp hình lưu niệm chung. Trước khi phái đoàn ra về, lúc 10 giờ, Đức Giám mục phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn đã giới thiệu với phái đoàn ngôi nhà nguyện cổ gần 220 năm tuổi tại khuôn viên tòa tổng giám mục. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với hai nước Iran và Iraq. Đức Thánh Cha Francisco đã chia buồn với nhân dân hai nước Iran và Iraq về những thiệt hại do trận động đất xảy ra hôm Chủ nhật 12 tháng 11 vừa qua. Trong điện thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ấn ký, Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc khi nghe tin về trận động đất kinh hoàng gây nên thiệt hại cho hai quốc gia Iran và Iraq, và Ngài bảo đảm với họ về sự cầu nguyện liên đới của Ngài. Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi đau với những người đang thương khóc các người thân bị thiệt mạng. Ngài cầu nguyện cho những người đã qua đời và phó dân họ cho lòng từ bi của Đấng Toàn Năng. Đức Thánh Cha cũng cầu xin ơn an ủi và sức mạnh cho những người bị thương tích, các đội cứu trợ và chính quyền địa phương tham gia vào công tác cứu trợ khẩn cấp và nỗ lực phục hồi. Vùng thiệt hại nặng nhất là tỉnh Kermanshah ở miền Tây Iran, thuộc dãy núi Zagros, phân cách Iran và Iraq. Dân cư tại vùng này sống chủ yếu nhờ vào trồng trọt. Cơ quan bác ái Mona, một chi nhánh của cơ quan cứu trợ bác ái của giáo hội ở Trung Đông và Bắc Phi, đã kêu gọi người dân hợp ý cầu nguyện với Caritas Iran và Iraq cho những người bị thương tổn vì trận động đất. Trên Twitter của Mona, hôm 13 tháng 11, có viết: những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về các anh chị em của chúng ta ở Iran và Iraq sau trận động đất tàn phá kinh hoàng xảy ra ở vùng biên giới. Theo báo cáo của các đội cứu hộ, hiện đã có hơn 450 người chết và hàng ngàn người bị thương. Dân chúng ở vùng này đang ở trong các liều tạm. Nhiều người ngủ ngoài trời giữa tiết trời giá lạnh vì sợ một trận động đất khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi: hãy chuẩn bị sẵn sàng, như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 12 tháng 11 vừa qua, với hơn 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy chuẩn bị lúc nào cũng sẵn sàng để gặp gỡ Chúa. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chủ nhật thứ 32 thường niên 5A. Trong đó, Chúa Giêsu kể dụ ngôn 10 trinh nữ mang đèn đi đón chàng rể. 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại, không mang dầu theo đèn. Đức Thánh Cha nói: Chúa nhật này, tin mừng chỉ cho chúng ta điều kiện đi vào nước trời. Và tin mừng làm điều đó qua dụ ngôn 10 trinh nữ. Đây là những cô phù dâu được giao phó nhiệm vụ đón và tháp tùng chàng rể trong tiệc cưới. Và vì thời đó, người ta có thói quen cử hành hôn lễ ban đêm, nên các cô phù dâu mang theo đèn. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì qua dụ ngôn này? Ngài nhắc nhở rằng, chúng ta phải sẵn sàng gặp gỡ Chúa. Trong phúc âm, nhiều lần Chúa nhắn nhủ hãy tỉnh thức, và Ngài cũng làm như vậy trong trình thuật này. Vậy, các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày giờ. Nhưng qua dụ ngôn này, Chúa nói với chúng ta rằng, tỉnh thức không phải chỉ có nghĩa là không ngủ, nhưng còn phải chuẩn bị sẵn sàng. Thực vậy, tất cả các trinh nữ đều ngủ trước khi chàng rể đến. Nhưng khi tỉnh dậy, một số sẵn sàng, một số khác thì không. Đây chính là ý nghĩa thái độ khôn ngoan và thận trọng. Vấn đề ở đây là không đợi đến lúc cuối cùng trong cuộc sống để cộng tác với ơn Chúa, nhưng là làm ngay từ bây giờ. Thật là đẹp khi nghĩ một chút rằng một ngày sẽ là ngày cuối cùng. Giả sử ngày ấy là ngày hôm nay, thì tôi đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị sẵn sàng như thế hôm nay là ngày cuối cùng. Làm như thế là tốt. Ngọn đèn là biểu tượng đức tin soi sáng cuộc sống chúng ta, trong khi dầu là biểu tượng lòng bác ái nuôi dưỡng, làm cho ánh sáng đức tin được phong phú và đáng tin cậy. Điều kiện sẵn sàng gặp gỡ Chúa không phải chỉ là đức tin, nhưng là một cuộc sống đầy tình bác ái đối với tha nhân. Nếu chúng ta để cho mình được hướng dẫn do những gì chúng ta thấy là thoải mái hơn và tìm kiếm tư lợi cho riêng mình, thì cuộc sống chúng ta sẽ trở nên khô cằn, và chúng ta không tích trữ được dầu nào cho ngọn đèn đức tin của chúng ta. Và ngọn đèn này sẽ tắt liệm vào lúc Chúa đến, hoặc trước đó nữa. Trái lại, nếu chúng ta tỉnh thức và tìm cách làm điều thiện qua những cử chỉ yêu thương, chia sẻ, phục vụ tha nhân ở trong tình trạng khó khăn, thì chúng ta có thể yên hàng trong khi chờ đợi hôn phu. Chúa có thể đến bất cứ lúc nào, cả giấc ngủ của sự chết cũng không làm cho chúng ta kinh hãi, vì chúng ta có dầu dự trữ, được tích trữ bằng những việc lành mỗi ngày. Đức tin soi sáng đức ái, và đức ái gìn giữ đức tin. Kỳ đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện. Rồi Ngài chúc mọi người ngày Chúa Nhật tươi vui và mời gọi mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 9 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh đã loan báo quyết định của Đức Giáo Hoàng Francisco nhìn nhận Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhất, người chỉ thi hành sứ vụ Giáo Hoàng trong 33 ngày, đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng. Quyết định này đánh dấu bước đầu tiên trên con đường dẫn đến việc tuyên thánh cho vị Giáo Hoàng qua đời vào năm 1978, lúc 65 tuổi. Một cái chết gây bàng hoàng cho cả thế giới lẫn giáo hội, vừa mới tiễn biệt Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ lục trước đó không lâu. Cần có thêm một phép lạ được nhìn nhận do sự chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng, để Ngài được tuyên phong chân phước, và một phép lạ nữ cho việc tuyên thánh. Stefania Falasca, phó cáo thỉnh viên của án xin tuyên thánh cho Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhất, cho biết, một trường hợp khỏi bệnh được coi là phi thường đã được một giáo phận điều tra, và một trường hợp thứ hai đang được xem xét. Nhưng Tòa Thánh Vatican không bắt đầu tiến hành điều tra cho đến khi ứng viên của án xin phong thánh được tuyên bố là đấng đáng kính. Mặc dù triều giáo hoàng của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhất là một trong những triều giáo hoàng ngắn nhất trong lịch sử, nhưng Ngài đã để lại ấn tượng lâu dài cho giáo hội. Mọi người đều chịu mến nhớ đến Ngài như vị giáo hoàng tươi cười. Trang nhất của tờ Corriere della Sera ở Italia dịch tiếp: Ngài mỉm cười chỉ 33 ngày, còn tờ Catholic della Prat của Tổng giáo phận Cincinnati viết: Giáo hội đau buồn tìm kiếm một giáo hoàng John Paul khác. Nỗi ngạc nhiên về cái chết của Ngài sau hơn một tháng tại vị đã dẫn đến vô số lời đồn đại và các lý thuyết âm mưu, kể cả việc cho rằng Ngài bị ám sát. Nhưng bác sĩ của Vatican đã khẳng định, cũng như Vatican vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhất chết vì đau tim. Châm ngôn của Đức Cố Giáo Hoàng là Humilitas, khiêm nhường, không chỉ nhấn mạnh đến một nhân đức Kitô giáo, mà còn phản ánh tính cách khôn ngoan cũng như những khởi đầu khiêm tốn của Ngài. Chúa vẫn khuyên chúng ta hãy khiêm tốn, dù con có làm được những việc lớn lao thì cũng hãy nói, chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng. Trái lại, chúng ta lại thường có khuynh hướng khoe khoang, hãy hạ mình xuống, đây là nhân đức Kitô giáo của chúng ta. Đó là lời Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhất đã nói vào ngày 6 tháng 9 năm 1978. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhất có tên khai sinh là Albino Luciani, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại Canale da Godo. Vị Giáo Hoàng tương lai cùng với hai anh em trai và một em gái phải sống trong cảnh nghèo, có khi đi ngủ mà bụng đói. Cha của Ngài làm thợ xây, thường phải đi Thụy Sĩ và Đức để tìm việc làm. Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 13 tháng 9 năm 1978, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhất nói với các tín hữu rằng, lúc nhỏ Ngài hay đau bệnh, và mẹ Ngài phải đưa Ngài đi hết các bác sĩ này đến các bác sĩ khác, và chăm sóc Ngài suốt đêm. Ngài cũng cho biết trong đời, Ngài đã nhập viện 8 lần, và giải phẫu 4 lần. Mặc dù sức khỏe của Ngài yếu kém và gia cảnh nghèo, nhưng cha Ngài cũng khuyến khích Ngài vào tiểu chủng viện. Ngài vào chủng viện, nhưng cứ mùa hè lại về nhà để làm việc đồng áng trong chiếc áo trùng thâm. Ngài thụ phong linh mục năm 1935, và được Thánh Giáo Hoàng John 23 bổ nhiệm làm giám mục Vittorio Veneto tháng 12 năm 1958, hơn 10 năm sau. Trên phước Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 bổ nhiệm Ngài làm thượng phụ Venezia và đặt Ngài làm hồng y vào năm 1973. Trong suốt thời gian làm thượng phụ Venezia, Đức Hồng Y Luciani được mọi người biết đến qua sự hiến thân cho người nghèo và người khuyết tật. Vào tháng 2 năm 1976, Đức Hồng Y Albino Luciani kêu gọi tất cả các linh mục trong giáo phận của Ngài, bán các vật dụng bằng vàng và bạc cho trung tâm Don Orione dành cho người khuyết tật. Để làm gương, Ngài khởi sự gây quỹ bằng cách đem đấu giá dây đeo và thánh giá bằng vàng, do Thánh Gioan 23 tặng cho Ngài, dây này trước đây của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Ngài viết, sự đóng góp ấy là một điều nhỏ bé so với việc nó sẽ được sử dụng. Có lẽ cũng là xứng đáng nếu nó giúp mọi người hiểu được rằng, kho tàng thực sự của giáo hội là người nghèo. Sau cái chết của Đức Phaolô thứ 6, trong danh sách ứng viên giáo hoàng của các hồng y, tên của hồng y Albino Luciano hầu như không đứng đầu danh sách nào cả, và trong danh sách của chính ngài lại càng không. Khi được hỏi liệu ngài có thể được bầu làm giáo hoàng hay không, Đức Hồng Y Luciani trích dẫn một câu ngạn ngữ Venezia. Với khối bột nhào này, bạn chẳng làm bánh nó chi được. Tuy nhiên, việc được bầu làm giáo hoàng một cách bất ngờ đã không làm cho ngài từ bỏ lối sống khiêm tốn cố hữu. Chẳng hạn, tân giáo hoàng John Paul đệ nhất từ chối việc sử dụng mũ giáo hoàng ba tầng truyền thống, và muốn gọi thánh lễ đầu tiên trong cương vị giáo hoàng là lễ khai mạc sứ vụ, chứ không phải là lễ đăng quang. Tính cách khiêm tốn của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhất cũng được phản ánh trong 19 bài phát biểu và nói chuyện với tư cách giáo hoàng, đặc biệt là 4 bài huấn từ trong các buổi tiếp kiến chung thứ tư trước khi ngài qua đời bất ngờ. Ngày 13 tháng 9 năm 1978, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhất nói, chúng ta hãy cố gắng cải thiện giáo hội bằng cách trở nên tốt hơn. Mỗi người trong chúng ta và toàn thể giáo hội có thể cầu nguyện với lời kinh này mà tôi quen đọc. Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy con như con là, cùng với lỗi lầm của con, thiếu sót của con, nên xin làm cho con trở nên người như Chúa muốn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giải đáp câu hỏi, mẹ giáo hội và giáo hội mẹ khác nhau như thế nào? Hôm nay, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là tại sao gọi là hội thánh lữ hành? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Trong nhiều bài giảng hoặc bài ca, người ta nghe thấy những từ ngữ hội thánh lữ hành hoặc cuộc lữ hành đức tin. Những từ ngữ đó có nghĩa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, từ ngữ hội thánh lữ hành trở thành phổ thông kể từ Công đồng Vaticano đệ nhị. Chương 7 của Hiến chế về hội thánh mang tựa đề là Đặc tính cánh chung của hội thánh lữ hành và sự hiệp nhất với hội thánh trên trời. Người ta thấy có sự thay đổi từ ngữ quan trọng. Hội thánh tuy chỉ là một cộng đoàn các môn đệ của Đức Kitô, nhưng gồm bởi các tín hữu thuộc ba hoàn cảnh khác nhau. Thứ nhất, các tín hữu còn sống ở trên đời này. Thứ hai, các tín hữu đã qua bên kia thế giới và hưởng vinh quang trên trời. Thứ ba là, các tín hữu đã qua đời nhưng còn chịu thanh luyện trong luyện ngục. Trước đây, người ta đặt tên cho ba hoàn cảnh là Hội thánh chiến đấu, hội thánh khải hoàn, hội thánh đau khổ. Nhưng có lẽ vì muốn tránh sử dụng từ ngữ quân sự, cho nên ngày nay người ta đổi là hội thánh lữ hành, hội thánh của các phúc nhân và hội thánh của những người còn chịu thanh luyện. Sách giáo lý hội thánh công giáo bàn đến đề tài này ở số 954. Vậy cho con được hỏi thêm, từ lữ hành muốn nói lên điều gì? Trong Hán Việt, hạn từ hành có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, hành có nghĩa là làm việc. Thí dụ, hành động, thi hành, thực hành, hành sự. Thứ hai, hành có nghĩa là bước đi, đường đi. Từ đó, chúng ta có các từ hành khách. Người khách đi đường xa, hành lý, đồ dùng đem theo khi đi xa, hoặc hành trang, đồ dùng lúc đi đường xa. Còn hàn từ lữ thêm ý tưởng, đi xa, đường xa. Vì thế, lữ hành là đi đường xa, lữ khách là người đi đường xa. Nhưng đi về đâu? Dĩ nhiên có nhiều thứ hành trình khác nhau. Tùy theo mục tiêu, nếu bỏ nhà ra đi, thì gọi là tha hương lữ thứ, có thể vì kiếm kế sinh nhai, hoặc cũng có thể vì muốn thám hiểm, tìm chân trời mới. Nhưng, cũng khi là án phạt như trường hợp Lưu Đày biệt xứ. Đối lại là hồi hương, nghĩa là trở về nguyên quán quê hương. Dù sao, ở đây chúng ta không bàn về chuyện xã hội, nhưng chuyện thần học. Tư tưởng lữ hành xuất hiện từ những chương đầu của Kinh Thánh, và ra như trở thành một hình ảnh tiêu biểu của người tín hữu. Trong Cựu Ước, hình ảnh nổi bật nhất vào đầu lịch sử của dân Chúa là tổ phụ Abraham, bắt đầu từ chương 12 sách Sáng Thế. Ông được Chúa hiện ra, hứa ban một dòng dõi đông đúc. Tuy nhiên, lời hứa chưa được thực hiện ngay lập tức. Ông được mời gọi hãy từ bỏ quê hương, lên đường đến một chỗ mà Chúa sẽ dành cho ông. Tin vào lời Chúa, ông lên đường, bắt đầu một chuyến hành trình, tiến đến mục tiêu vô định, mà duy chỉ Chúa biết. Như vậy, tin có nghĩa là ra đi, phó thác đời mình cho Chúa. Một mẫu thứ hai của cuộc lữ hành trong cựu ước là cuộc xuất hành của dân tộc Israel. Họ được giải thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và đi về miền đất hứa. Cuộc hành trình này kéo dài 40 năm, trải qua nhiều thử thách gian truân trên sa mạc. Mẫu thứ ba trong cựu ước là cảm nghiệm của dân Israel được trở về quê hương sau 50 năm lưu đày bên Babylon. Cả ba mẫu vừa nói đều hàm ngụ một chuyến ra đi, một hành trình lâu dài, và nhất là niềm tin nơi sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Người tín hữu được mời gọi, hãy tin tưởng vào tình thương và lòng trung tín của Chúa. Thế nào chương trình của Ngài cũng sẽ thành tựu, tuy dù trong hiện tại, xem ra người tín hữu gặp thấy nhiều ngăn trở bế tắc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tại sao gọi là Hội Thánh Lữ Hành trong chuyên mục này vào lần phát tới? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong Câu Chuyện Gia Đình tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôn nhân là một trong những bước vĩ đại mà chúng ta có thể làm để chọn lựa cho chúng ta điều đã thực sự được ban tặng cho chúng ta. Đó là chọn lựa được sống gần gũi thân mật với Thiên Chúa, như thể gần gũi với một người bạn. Chọn lựa sống thân mật với Thiên Chúa là chọn gần gũi hơn là xa cách, chọn đi vào tương quan hơn là sống đơn độc, chọn yêu thương hơn là vô cảm, chọn sống hơn là chết. Một sự chọn lựa như thế cũng đồng nghĩa
với một cuộc mạo hiểm đầy bất ngờ. Và đó cũng chính là mục đích của hôn nhân. Hôn nhân thúc đẩy chúng ta ra khỏi con người chúng ta và đi vào cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ nhất. Đó cũng chính là mục đích của một tôn giáo đích thực. Thật thế, tôn giáo đích thực nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không phải là một thần tượng do tay chúng ta làm ra. Thiên Chúa không phải là một phát minh của con người. Thiên Chúa không phải là một ý niệm, một lý thuyết hay một nối dài của chúng ta. Là đấng vô hình, nhưng Thiên Chúa vẫn có đó. Ngài là một ngôi vị sống động mà chúng ta có thể biết, tiếp xúc và gặp gỡ một cách thân mật. Biết Thiên Chúa là đi vào một mối tương quan liên vị, mà hôn nhân chỉ là một hình ảnh mù mờ mà thôi. Dĩ nhiên, trong các kinh nghiệm của con người, thì hôn nhân vẫn là hình ảnh gần gũi nhất để diễn tả mối tương quan của con người với Thiên Chúa. Chính vì thế mà Kinh Thánh thường sử dụng hình ảnh của một tiệc cưới để nói lên sự kết hiệp yêu thương của con người với Thiên Chúa. Đức tin Kitô giáo dạy chúng ta rằng, chính khi chúng ta mất đi chính mình trong người khác, chính khi chúng ta thề thốt yêu nhau và hy sinh cho nhau trước bàn thờ, chính khi chúng ta ra khỏi con người của chúng ta để đi vào trong đại dương mênh mông là người khác, thì mâu thuẫn thay, đó là lúc chúng ta gặp lại bản thân. Đó là giây phút chúng ta bắt đầu cảm nghiệm được rằng người khác thật sự hiện hữu và bắt đầu yêu thương họ như chính mình và ngay cả như Thiên Chúa yêu thương dân Ngài. Sự kiện toàn thể tạo vật hiện hữu và người khác hiện hữu mời gọi chúng ta vươn lên chính thực tại của Thiên Chúa. Nếu những sự vật Ngài tạo nên là thực hữu và khác biệt nhau, thì Ngài còn thực hữu và khác biệt biết chừng nào. Thiên Chúa tạo nên mỗi người chúng ta khác biệt và yêu thương nhân loại, đến độ như Kinh Thánh nói, Ngài muốn đi vào hôn ước với họ. Mỗi người đã được Thiên Chúa tạo thành như một ngôi vị độc nhất vô nhị. Ngài muốn chúng ta yêu thương mỗi người như chính mình. Đây chính là con đường nên thánh mà Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim của mỗi người chúng ta. Và trong tất cả những kinh nghiệm mà con người đã có được khi đi theo con đường đó, hôn nhân là một kinh nghiệm tận căn. Chỉ trong hôn nhân, con người mới cảm nghiệm một cách sung mãn thực tại khác biệt của tha nhân. Chỉ trong hôn nhân, con người mới có thể mở rộng trái tim, đôi cánh tay để ôm trọn người khác, để cho người khác đi vào trong chính mình, và thực sự nhận ra người khác là một ngôi vị khác biệt. Theo khuynh hướng tự nhiên, chúng ta dễ nhìn người khác không phải như người khác, mà chỉ như một phần của chúng ta. Chúng ta xem họ như một chiếc bóng của chúng ta. Chúng ta dễ dàng xem người khác như một phóng ảnh của chúng ta. Hoặc còn tệ hại hơn nữa, chúng ta dễ dàng xem người khác như một dụng cụ, một sự vật để thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta. Yêu thương thật sự là mời gọi người khác đi vào trong cung lòng của chúng ta và đặt họ ngồi vào ngai vàng trong thẩm cung của chúng ta. Và để có thể làm như thế, chúng ta cần phải đập đổ cái tôi của chúng ta đến tận gốc rễ. Tình yêu chẳng khác nào một trận động đất, lay động đến trọng tâm con người của chúng ta. Không ai trong chúng ta đã cảm nghiệm được nỗi cô đơn của Adam. Không ai trong chúng ta đã trải qua tình huống đơn độc một mình trên trái đất này. Nhưng nhiều người trong chúng ta sống như thể Đó là tình trạng của chúng ta. Và đó chính là nỗi khổ đau của cô đơn, của vong thân. Chúng ta có thể sống với những người khác mà vẫn cảm thấy cô đơn và vong thân, bởi vì chúng ta không muốn hay không biết phải làm thế nào để đi vào tương quan với người khác. Thật ra đôi khi người khác cũng có thể là gánh nặng cho chúng ta. Nói như triết gia hiện sinh Jean-Paul Sartre của Pháp, người khác là hỏa ngục của chúng ta. Họ chất lên vai chúng ta những kỳ vọng, những đòi hỏi, những trách nhiệm. Chúng ta như thể bị nuốt trững trong biển người. Chính vì thế mà trong cuộc sống, lắm khi chúng ta muốn trốn chạy. Chúng ta đi bên cạnh người khác, như thể những trụ đèn, những trạm điện thoại công cộng. Chúng ta nhìn thẳng vào mắt người khác, nhưng lại không thấy họ. Chúng ta nói chuyện với họ, nhưng kỳ thật, chúng ta chỉ nói với chính mình. Người khác chỉ là những trạm dừng trong cuộc độc thoại triền miên của chúng ta. Thật ra, Thiên Chúa đã tạo dựng người khác và cho chúng ta gặp gỡ người khác là để chúng ta được tìm gặp lại bản thân chúng ta và đồng thời gặp gỡ với chính Thiên Chúa. Người khác luôn là một nhắc nhở cho chúng ta về sự hiện hữu, về mầu nhiệm và về quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa. Nếu con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, thì trên trái đất này không gì gần gũi với Thiên Chúa cho bằng con người. Do đó, sự hiện diện của con người, ngay cả của những con người thấp hèn nhất, xấu xa nhất, đê tiện nhất trong nhân loại, cũng vẫn đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn khi ngắm nhìn một cảnh đẹp. Trọng tâm của Kinh Thánh không phải là một quang cảnh đẹp, một buổi bình minh hay chiều tà, mà là cảnh một người chịu treo trên thập giá. Và đó chính là biểu trưng của tình yêu. Chúng ta không yêu thương một quang cảnh hay một sự vật. Chúng ta chỉ có thể yêu thương một con người mà thôi. Và chỉ có người khác mới mời gọi chúng ta đi vào tình yêu mà thôi. Bởi vì chỉ xuyên qua người khác, chúng ta mới đến gần Thiên Chúa. Cho nên, chúng ta không thể sống mà không đi vào tương quan mật thiết với người khác. Chúng ta không thể sờ được mũi của Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại có thể đánh xẹp mũi của tha nhân. Chúng ta không thể đóng đinh Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể đóng đinh người đồng loại của mình. Nhưng bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, và Thiên Chúa gần gũi với con người, xuyên qua con người, cho nên xúc phạm đến con người cũng chính là làm tổn thương Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm mà Thánh Gioan Tông Đồ đã muốn tỏ bày khi Ngài viết. Thiên Chúa là tình yêu, và ai sống trong tình yêu là sống trong Chúa. Hơn bất cứ kinh nghiệm nào của con người, hôn nhân là cuộc gặp gỡ thể hiện một cách sâu xa và tận căn nhất mầu nhiệm tình yêu ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Đông trong những phút cầu nguyện.
người con nhẹ nhàng như thuyền lan êm lướt giữa dòng.
Quý anh chị em thân mến, từ thuở thiếu thời cho đến lúc trưởng thành, chúng ta nhận được nhiều sự chỉ dạy quý giá từ biết bao người. Như những tháng năm đầu đời, cha mẹ và gia đình là những thầy dạy về tình yêu thương. Thổ hàn vi đến trường, chúng ta lại tiếp nhận thêm kiến thức về khoa học. Và cho đến hôm nay, chúng ta vẫn còn nhận được nhiều bài học quý giá trong vô vàn cách lối khác nhau. Trong môn lối, chúng ta được thụ huấn. Thật ra, đó là những cách Thiên Chúa dùng để huấn luyện chúng ta. Thiên Chúa cho chúng ta xuất hiện giữa cuộc đời này. Ngài đâu nỡ để chúng ta trở nên như gỗ đá. Mà thậm chí, ngay cả gỗ đá, chúng cũng được thụ huấn theo cách riêng mà chúng nhận được. Thiên Chúa huấn luyện để chúng ta trở nên những con người trưởng thành thích hợp trong ý định của Ngài. Ngài không muốn chúng ta mong mỏi trong nhận thức của mình. Ngài quan phòng hầu chúng ta được thụ huấn. Từ sáng tinh sương cho đến lúc đêm về, Ngài không ngừng hướng dẫn chúng ta. Dù ở đâu, dù ở thời khắc nào, chúng ta vẫn có thể học được một điều gì đó. Ngay cả thiên nhiên, chúng cũng mang đến nhiều bài học quý giá. Ngẫm nghĩ cuộc đời đã dạy cho chúng ta nhiều thứ, nhưng sâu xa, chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã mở trường dạy chúng ta. Chúng ta trở nên như hôm nay và sẽ còn tốt đẹp hơn trong tương lai, tất cả nhờ vào muôn vàn môi trường huấn luyện Thiên Chúa đã mở vì chúng ta. Dù ở đâu, chúng ta cũng đi trong môi trường huấn luyện của Chúa. Dù là ai, chúng ta vẫn là những đứa con, những người học trò dưới mái trường huấn luyện của Ngài. Sẽ là khờ khạo nếu ai đó nghĩ rằng tôi không cần Thiên Chúa. Sẽ là vô ơn nếu ai đó tự hào rằng tôi thành công chỉ duy nhờ vào sự dấn thân của chính tôi. Chúng ta được Thiên Chúa chỉ dạy, đó là phúc phần cho mỗi người chúng ta. Bởi thử hỏi, nếu ai đó trong chúng ta không nhận được sự thụ huấn nào, thì sẽ ra sao? Hoặc dễ như không còn đủ khiêm tốn nữa để học hỏi, thì liệu rằng chúng ta sẽ học thêm được điều gì tốt đẹp khác? Được chỉ dạy, đó là thành phúc để cho chúng ta được đổi mới. Thiên Chúa mở ra muôn vàn môi trường huấn luyện, vì Ngài yêu chúng ta. Lạy Thiên Chúa, con tạ ơn Chúa đã sinh con ra trên cõi đời này. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã huấn luyện con trong suốt cuộc đời con. Chúa ơi, những lúc chúng con kiêu căng tự phụ, xin giúp chúng con đủ khiêm tốn để học biết những gì Ngài muốn chúng con thụ huấn. Amen.
Dù con chưa sinh, Chúa đã yêu con từ trước, để con hôm nay ươm tình Chúa yêu mặn mà. Dìu con đi trong ân tình yêu thương mặn mà, dìu con từng bước về nơi suối nguồn yêu thương. Ân tình Chúa thu nhẹ đời con, ân tình Chúa như tiếng mẹ hiền, tiếng mẹ ru thì thầm như dòng sông, đưa đời con nhẹ nhàng như thuyền nan êm lướt giữa dòng. Tiếng mẹ
giữ thi thần như dòng sông đưa đời con nhẹ nhàng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.